Carlos Villanueva từ trường Gecko Music đã sử dụng khoản trợ cấp từ chính phủ liên bang để tìm hiểu cách giảng dạy âm nhạc trực tuyến trong thời buổi đại dịch COVID-19 và nhu cầu về học nhạc trực tuyến đang gia tăng.
We had to hire some other tutors.
Chúng tôi thuê một số gia sư khác và mở trường âm nhạc này dạy cho hơn 100 trẻ em. Âm nhạc là loại kỹ năng mà bạn phải học từ từ và duy trì lâu dài. Chúng tôi không thể duy trì được trường dạy nhạc nếu không có lựa chọn dạy trực tuyến.
Với số lượng lớp học tăng lên 50%, thì doanh nghiệp của Carlos giờ đây đã vươn ra toàn cầu nhờ vào công nghệ trực tuyến.
Trước đây, chúng tôi học trực tiếp tại trường ở khu vực địa phương của chúng tôi. Nhưng từ khi có thêm học trực tuyến, các lớp học được mở rộng. Chúng tôi có thêm một số học sinh từ Canada và Nam Mỹ.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hưởng lợi từ khoản đầu tư 12 triệu đô để giúp họ thực hiện việc chuyển đổi trực tuyến. Ông Peter Strong từ Hội đồng Doanh nghiệp nhỏ đã đánh giá cao khoản đầu tư này.
Chúng tôi đã tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi đã hỗ trợ 75% và chính phủ nên tự hào về điều này. Chúng tôi muốn thấy sự tập trung đầu tư lớn hơn vào các doanh nghiệp cá thể.
Các thông báo chính khác bao gồm việc gia hạn xóa nợ tài sản tức thời cho đến năm 2023, cho phép các doanh nghiệp yêu cầu khấu trừ trước thay vì khấu hao. Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế khoảng 16 tỷ đô từ năm 2023 cho đến năm 2024. Và việc giảm thuế suất thuế công ty vừa và nhỏ từ 27,5% xuống 25% sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới.
Đối với một số doanh nghiệp thì điều này sẽ không tốt, nhưng đối với những người khác thì đó là một sự khác biệt rất lớn. 2,5% có thể là hàng ngàn đô hay hàng chục ngàn đô, ngay cả đối với doanh nghiệp nhỏ. Họ có thể sử dụng khoản tiền này để đầu tư.
Gói hỗ trợ kinh doanh rộng lớn hơn dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và hàng tỷ đô chi tiêu được dự đoán sẽ tạo thêm 60.000 việc làm vào cuối năm 2022 cho đến năm 2023. Ông Shane Oliver từ AMP Capital nói,
điều đáng ngạc nhiên trong ngân sách là quy mô của khoản chi tiêu bổ sung 94 tỷ đô trong vòng 4 hoặc 5 năm tới.
Tuy nhiên, ông Oliver cảnh báo rằng nền kinh tế vẫn chưa chắc chắn vì coronavirus, nên bất kỳ sự kích thích nào cũng hữu ích. Bình luận với phóng viên Xuân Ngọc của SBS Việt ngữ ngay sau khi ngân sách được công bố, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Việt Hoàng từ Đại học Melbourne nhận xét rằng mục tiêu trên hết của các gói hỗ trợ của chính phủ không ngoài việc phục hồi nền kinh tế hậu COVID-19 nhanh nhất có thể.
Tất cả các cái kế hoạch chi tiêu của chính phủ trong cái bản ngân sách lần này đều nhằm là khôi phục nền kinh tế. Và cái lý do mà chúng ta tuân vào các khoản chi tiêu lần này bởi vì năm nay là năm thứ hai mà nước Úc cũng như là các nước trên thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID. Đó chính là năm nay khi mà kinh tế hoạt động trở lại thì chúng ta thiếu đi một cái yếu tố, đó là yếu tố nước ngoài. Tôi ví là nền kinh tế của chúng ta hiện giờ như đang một người bệnh. Thế nhưng có một điều rất là may mắn, tức là kinh tế của Australia đã thoát ra khỏi khủng hoảng và chúng ta đang tự đứng trên của mình. Mặc dù chúng ta không cần phải sử dụng đến bác sĩ ngoại, tức là chúng ta không có yếu tố nước ngoài vào thì hiện tại. Và chúng ta vừa mới ra của phòng điều trị đặc biệt và hiện giờ chúng ta đang đứng dậy và đang phục hồi. Thì việc bây giờ chính phủ tiếp tục đầu tư để kinh tế vững mạnh trở lại và nền kinh tế có thể hoạt một cách trơn tru thì điều đó hoàn toàn tốt, bởi vì chúng ta nhớ rằng là chúng ta ngoảnh sang nhìn lại những người hàng xóm của mình và đặc biệt là những người bệnh khác ở trên thế giới, rõ ràng vào thời điểm này kinh tế Úc trong nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất và chúng ta có thể nói là một trong những nước may mắn nhất khi mà chúng ta có thể nói là kiểm soát được đại dịch COVID và khiến cho nền kinh tế có thể vận hành tương đối trôi trở lại, mặc dù không được như mong muốn khi mà chúng ta có được cái sự giao dịch với nước ngoài.